Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch thầy, đạo Phật là đạo giác ngộ, mọi sự mê tín không bao giờ chấp nhận. Xin hỏi, trong các kinh đã nêu ra các vị thần như thiên thần vân vân, điều này có ý nghĩa gì? Có phải Phật giáo cũng tin câu vị thần mơ hồ hay không? Và có phải Phật giáo cũng tin vào đa thần giáo hay không? Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp.
Đó là câu hỏi lý thú. Phật giáo đó là tôn giáo vô thần đúng nghĩa, ít nhất đó là vào thời Đức Phật cho đến khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Sau đó đó thì các vị tổ sư người Ấn Độ từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch trở đi, và các tổ sư Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch trở đi, bắt đầu đa thần hóa Phật giáo để giúp cho giới bình dân đó có thể dễ dàng đi vào đạo Phật, giống như là họ đã từng gắn kết với các tôn giáo khác. Điều đó được gọi là phương tiện dẫn dụ, hay còn gọi là phương tiện quyền xảo. Sau khi dẫn dụ người ta đi vào Phật giáo bằng con đường đa thần như là Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, thì vai trò của các tăng sĩ đó là tiếp tục hướng dẫn học thuyết tứ diệu đế, tức là phân tích và giải quyết nỗi khổ niềm đau trên nền tảng nhân quả và trí tuệ, rồi cho mọi người biết là vận mệnh của mình á, do mình đậu ra bởi hành động, bởi quyết định, chứ không có thượng đế hay bất kỳ một thần linh nào can thiệp. Nhưng rất tiếc đó, ở một số nơi đó thì cái phần thứ hai quan trọng này đó lại bị khiếm khuyết đi, cho nên đây đó ở một số chùa chúng ta vẫn còn thấy còn thờ có rất nhiều các vị thần trên các bàn thờ, nhất là các chùa ở miền Bắc. Và một số chùa ở miền Nam, các vị Phật tử vẫn tiếp tục ở trong nhà mình thờ phượng thần tài, thổ địa, rồi táo quân, cửu thiên quyền nữ, mẹ sanh huệ độ và quan công. Thực ra đó thì theo Đức Phật, những người làm việc cực thiện cũng giống như những người làm việc cực ác, sau khi chết tái sanh liền ngay lập tức, chỉ trong vòng vài tích tắc thôi. Những người có công với xã tắc quê hương không thể thành thần mà trở thành con người để hưởng các phước báo mà họ đã đóng góp. Nhưng vì đất nước chúng ta là một đất nước vệ quốc bởi các cuộc xâm lăng của Trung Quốc, cho nên chúng ta tôn và phong thánh các vị hữu công với xã tắc bác. Thực ra thì không còn thần linh nào ở trong các đền thờ đâu, vì họ đã tái sinh để hưởng các phước báo rồi. Do đó các hình ảnh Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thần Dương đó, là những sự thêm vào của Phật giáo Trung Quốc. Còn thời Đức Phật gốc hoàn toàn không có các yếu tố này. Như vậy nói một cách khác là Phật giáo nguyên thủy từ thời Đức Phật, tức thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, cho đến hết thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch là hoàn toàn vô thần. Đạo Phật đó là một đạo Phật khoa học, đạo Phật dạy về công bằng xã hội, bình đẳng giới, dân chủ, nhân quyền, đề cao đạo đức, tính trách nhiệm đạo đức của con người trước các hành vi, và xây dựng một xã hội mà con người trở nên dân trí rất cao, trí tuệ rất lớn, thương người, yêu đời, năng động, tích cực, dấn thân, phụng sự. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch trở đi đó, nhất là khi đạo Phật có mặt ở Trung Quốc và Tây Tạng, yếu tố đa thần giáo đã được các tổ sư ở hai nước này vay mượn vì những mục đích dẫn dụ cho những người mà phần lớn trình độ của họ là thấp. Và cái bối cảnh trước khi họ theo đạo Phật, họ đã từng tin vào các vị thần linh rồi, cho nên chúng ta phải hiểu bản chất của đạo Phật là vô thần. Vô thần ở đây được hiểu là không thừa nhận thượng đế là có thật, thượng đế là sáng thế, thượng đế là đấng cứu rỗi, thượng đế có thể giáng họa và giết con người qua nạn hồng thủy hay là hỏa hoạn như trong kinh thánh của phần lớn các tôn giáo đã chủ trương. Vô phần theo nghĩa thứ hai có nghĩa là không thừa nhận trong vũ trụ này có vô số các thần linh, mỗi thần linh trưởng quản một chức nghiệp hay ngành nghề. Thực ra mọi thứ trong cuộc đời đều là diễn ra theo nhân và quả. Giữa nhân và quả có duyên, duyên thì có hai hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận dẫn đến sự thành công hay là gì, sự trưởng thành, sự tăng trưởng. Duyên nghịch dẫn đến sự thất bại, sự lỗi trừ, sự thách đố, sự trở ngại và những cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên để một nhân tốt trở thành một quả tốt đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải gieo trồng càng nhiều càng tốt các thuận duyên. Phần lớn các Phật tử tại gia bỏ quên yếu tố thuận duyên này, cho nên nghĩ rằng là do vì ta không cúng thượng đế và các thần linh cho nên cuộc đời của mình lẳng đẳng, bây giờ phải cúng sao giải hạn, làm việc này việc nọ để cho các thần linh gọi là thương tình, mà không có gọi là chiếu sao xấu cho cuộc đời của mình, để từ đó cuộc đời mình lên hương. Cho nên là các quý Phật tử phải hiểu các hình ảnh thần linh là được vay mượn, mang tới cách dẫn dụ chứ không phải là bản chất của đạo Phật. Và do đó có thể được liệt vào các nhóm dây chụp gửi bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật. Do đó muốn tu học có kết quả nhanh, lâu dài, bền vững, giúp cho chúng ta tăng trưởng phước báo, sống an lạc hạnh phúc trong cuộc đời, thì mỗi người Phật tử phải tin vào trí tuệ và nhân quả, không tin vào sự thưởng phạt của Thượng Đế và thần linh. Đặc biệt là người Việt Nam, chúng ta không nên thờ các thần linh Trung Quốc, vì thờ thần linh Trung Quốc là bán nước. Đặc biệt chúng ta không nên thờ tướng Trung Quốc là ông Quan Công, vì ông Quan Công là tướng Tào. Trong thời Tam Quốc Chí, Quan Công là kẻ thù của Tào Tháo và nhiều lực lượng quân sự chính trị đối lập. Ngay cả người Trung Quốc không phải ai cũng thờ Quan Công. Đang khi Trung Quốc là xâm lăng chúng ta, trong suốt 3.000 năm đó trên 60 lần, chúng ta không nên thờ Quan Công nữa. Thay thế, chúng ta nên thờ Thánh Trần Hưng Đạo, vừa là Phật tử, vừa có công 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông. Chúng ta nên thờ Thánh Lý Thường Kiệt, vì có công với xã tắc. Chúng ta nên thờ Phù Đổng Thiên Dương, một vị thần trẻ thơ. Chúng ta nên thờ thần Trưng Trắc Trương Nhị, hai người phụ nữ đại tài có công bảo vệ xã tắc. Và trong lịch sử Việt Nam, chúng ta có vô số các thần anh hùng yêu nước, trung quân, ái quốc như thế. Do đó người Việt Nam phải thờ thần Việt Nam, thờ tướng Việt Nam. Và ngày nay trong thời đại này chúng ta có thần Võ Nguyên Giáp. Vài năm nữa ông ấy sẽ bị thần linh hóa và tôn trọng thờ phượng như là một vị thần, không thua kém gì Thánh Trần Hưng Đạo. Đó là niềm hãnh diện tự hào của dân tộc Việt Nam. Như vậy việc thờ thần ở đây là cách chúng ta tôn vinh một nhân cách vĩ đại và cao thượng, có lợi ích cho xã tắc và có an lạc cho cuộc đời. Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo đa thần giáo và nhất thần giáo, thờ thần để cầu phúc, thờ thần để ngăn giáng họa, thờ thần để cầu nguyện việc này việc kia. Ở đây chúng ta thờ những thần hữu công đó để đền trả cái công ơn mà họ đã bảo vệ cho đất nước Việt Nam được độc lập, vẹn toàn lãnh thổ và chủ quyền. Xin được hỏi các.